Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Bản tin hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019. Đến hết tháng 9, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt gần 57%. Sơn Động xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong gần 9 tháng qua, tỉnh Bắc Giang đã đón gần 1,7 triệu khách du lịch đến địa bàn.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 26 tháng 9, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có các Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, lãnh đạo các bộ ngành và 63 tỉnh, thành phố tại các điểm cầu truyền hình trực tuyến. Tại điểm cầu Bắc Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Linh chủ trì hội nghị, cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Văn Hạnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn, Nguyễn Thị Thu Hà, Dương Văn Thái, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm nay ước đạt hơn 192.000 tỷ đồng, bằng trên 45% so với kế hoạch Quốc hội giao và bằng 49% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Có 7 bộ ngành và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 70%. Nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn dưới mức bình quân chung. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm giải ngân là do một số vướng mắc về thể chế, pháp luật đầu tư công, một số quy định sau một thời gian thực hiện bộc lộ nhiều hạn chế. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lãnh đạo cấp bộ ngành và địa phương cần phải đưa ra các biện pháp để vừa thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm. Bên cạnh đẩy nhanh tiến độ thì cần quan tâm chất lượng công trình, dự án. Thủ tướng nêu rõ, hội nghị đã thống nhất cao với quan điểm chỉ đạo là tập trung thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách của các cấp, các ngành, từng cơ quan đơn vị liên quan từ nay đến cuối năm 2019 và trong năm 2020. Năm cuối kế hoạch đầu tư công trung hạn là năm 2016-2020. Vốn thiếu và ít nên phải được giải ngân hiệu quả kịp thời, các bộ ngành, địa phương nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo này. Phải kỷ luật kịp thời nghiêm minh đối với những vi phạm làm chậm kém hiệu quả, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân không biết việc làm hoặc cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ được sao.
Chiều 26 tháng 9, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi thăm tặng quà người cao tuổi huyện Lạng Giang nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi mùng 1 tháng 10. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và huyện Lạng Giang. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải cùng đoàn đã đến thăm gia đình cụ Nguyễn Trọng Kiến, 97 tuổi, là cựu chiến binh, lão thành cách mạng, 68 tuổi đảng. Hiện đang sinh sống cùng con cháu tại thôn Quyết Tiến 2, xã Sương Lâm và gia đình cụ Nguyễn Hoàng, 97 tuổi, 72 năm tuổi đảng, hiện đang sinh sống tại thôn Tân Hòa, xã Sương Lâm, huyện Lạng Giang. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các cụ, chúc các cụ luôn dồi dào sức khỏe, là chỗ dựa vững chắc cho con cháu trong gia đình. Đồng chí nhấn mạnh, người cao tuổi là vốn quý của gia đình và xã hội. Công tác chăm sóc người cao tuổi những năm qua luôn được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các cụ tiếp tục động viên con cháu tích cực học tập, công tác, lao động sản xuất, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm sóc cả về vật chất và tinh thần cho các cụ cao tuổi trên địa bàn, phát huy vai trò của các cụ trong phong trào tuổi cao nêu gương sáng. Hơn 7.300 tỷ đồng là tổng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Bắc Giang được bố trí đến thời điểm này. Đây là năm có kế hoạch vốn lớn dành cho các công trình dự án đầu tư công. Trong số nguồn vốn đầu tư công đã có kế hoạch, chỉ có hơn 120 tỷ đồng do Trung ương quản lý, còn lại đều do tỉnh quản lý. Trong đó có công trình trọng điểm là đường Vành Đai 4, Hà Nội. Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang cho biết đến hết tháng 9 năm nay, giá trị thực hiện ước đạt khoảng 65% kế hoạch vốn, kết quả giải ngân đạt gần 57%. Hiện nay, nguồn vốn ODA và vốn trái phiếu chính phủ đang có tiến độ giải ngân chậm nhất, mới đạt khoảng 16%. Mặc dù kết quả thực hiện và giải ngân của tỉnh Bắc Giang từ đầu năm đến nay còn thấp so với kế hoạch, nhưng kết quả này cao hơn kết quả giải ngân hơn 45% bình quân chung cả nước. Tỉnh Bắc Giang đang tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, quyết tâm thực hiện và giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công có trong kế hoạch.
theo chính sách đặc thù của tỉnh nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn vừa ban hành, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 50% chi phí khi đầu tư vào các dự án trồng rau, hoa, dược liệu và chăn nuôi. Cụ thể, doanh nghiệp có dự án trồng hoa quy mô tập trung từ 2 ha và trồng rau từ 5 ha trở lên ở khu vực nông thôn được tỉnh hỗ trợ 50% chi phí đầu tư nhưng không quá 2 tỷ đồng một dự án để xây dựng đường giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước, làm nhà lưới, nhà màng, nhà kính. Doanh nghiệp có dự án trồng các loại cây dược liệu nằm trong danh mục quy định ưu tiên và khuyến khích phát triển của Bộ Y tế, tập trung từ 10 ha trở lên, được tỉnh hỗ trợ 50% chi phí cây giống vụ đầu tiên, tối đa không quá 1 tỷ đồng một dự án. Hỗ trợ 50% chi phí đầu tư nhưng tối đa không quá 2 tỷ đồng một dự án đầu tư hệ thống đường giao thông, điện, cấp nước trong hàng rào dự án. Các doanh nghiệp chăn nuôi dê từ 300 con, ngựa từ 100 con và trâu từ 70 con được hỗ trợ 50% chi phí đầu tư nhưng không quá 2 tỷ đồng một dự án. Ngoài các chính sách trên, doanh nghiệp đầu tư sẽ được hỗ trợ về mặt bằng đất đai miễn thuế theo quy định hiện hành.
Sáng 26 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Dũng tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất vụ mùa, triển khai phương án sản xuất vụ đông năm 2019. Vụ mùa năm 2019, toàn huyện Yên Dũng gieo cấy gần 6.500 ha lúa và 550 ha rau màu các loại, trong đó có hơn 4.200 ha lúa chất lượng, chiếm trên 65% diện tích. Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện 35 mô hình cánh đồng mẫu sản xuất lúa với hơn 1.200 ha. Mô hình chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ lúa thơm tại xã Tư Mại với quy mô 30 ha. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo các mô hình liên kết sản xuất rau an toàn, tập trung ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tại các hợp tác xã. Với mục đích nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất canh tác và tăng thu nhập cho người dân, đẩy mạnh liên kết 4 nhà trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Vụ đông năm 2019, toàn huyện có kế hoạch gieo trồng trên 1.700 ha, trong đó cây khoai tây là chủ lực với 860 ha, còn lại là các loại cây khác.
Huyện Sơn Động vừa nghiệm thu hai mô hình nhà lưới sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thôn Mỏ, xã An Châu. Theo đó, hộ gia đình ông Nông Văn Chuyên và ông Trần Thanh Tùng được đầu tư xây dựng hai nhà lưới. Mỗi nhà lưới có diện tích hơn 2.000 m2 cùng hệ thống tưới phun sương bán tự động. Mỗi nhà lưới, nhà màng được hỗ trợ 300 triệu đồng theo quy định của tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020. Hiện mô hình đã đi vào sản xuất các loại rau củ quả trong nhà lưới, nhà màng được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, bước đầu cho hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư và cho sản phẩm an toàn, chất lượng cao. Đầu ra của các sản phẩm rau củ quả sẽ được công ty trách nhiệm hữu hạn Vinatech Bắc Giang ký hợp đồng bao tiêu.
Vừa qua, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh Bắc Giang đã triển khai xây dựng mô hình trồng cây ngô ngọt tại xã Quang Tiến, huyện Tân Yên. Sau 2 tháng triển khai, mô hình đã cho thu hoạch đợt đầu tiên, năng suất ước đạt từ 4 đến 4,5 tạ một sào. Tham gia mô hình có 31 hộ nông dân, tổng diện tích trồng 2 ha. Hội viên nông dân sẽ được hỗ trợ vật tư phân bón, đồng thời được hướng dẫn kỹ thuật sản xuất trồng ngô ngọt theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm. Mô hình chia làm 3 đợt, đợt đầu tiên triển khai trên 15 sào ruộng. Sau 65 ngày, ngô sinh trưởng phát triển tốt, cho thu hoạch từ 4 đến 4,5 tạ một sào. Giá thương lái thu mua tại ruộng là 10.000 đồng kg. Mô hình tiếp tục triển khai trồng đợt 2 và đợt 3, mỗi đợt trồng 20 sào, dự kiến đến giữa tháng 11 sẽ cho thu hoạch.
Trong gần 9 tháng qua, tỉnh Bắc Giang đã đón gần 1,7 triệu khách du lịch đến địa bàn. Con số này đã cao hơn số lượng khách du lịch đến địa phương trong cả năm vừa qua. Năm nay, tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu sẽ thu hút 2 triệu khách du lịch đến địa bàn. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư vào du lịch, tăng cường hạ tầng phát triển du lịch. Trong những tháng đầu năm, một số dự án đầu tư hạ tầng du lịch đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Một số địa phương đã chú trọng mở rộng không gian, chỉnh trang khu du lịch tâm linh sinh thái. Số lượng khách du lịch đến Bắc Giang trong năm nay đã đạt con số cao nhất từ trước đến nay, trong đó có hơn 310.000 khách ngoài tỉnh.
Ngày 26 tháng 9, Hội Khuyến học huyện Lục Nam đã tổ chức hội nghị biểu dương gia đình dòng họ cộng đồng học tập tiêu biểu giai đoạn 2014-2019. Trong những năm qua, phong trào xây dựng gia đình dòng họ và cộng đồng học tập trên địa bàn huyện có bước phát triển mạnh và ngày càng đi vào chiều sâu. Hiện toàn huyện có tổng số 720 chi hội khuyến học, tăng 211 chi hội so với giai đoạn 2010-2013, với số quỹ hoạt động gần 4 tỷ đồng. Công tác biểu dương khen thưởng được tổ chức kịp thời. Các cơ sở khuyến học đã khen thưởng cho hàng chục nghìn học sinh với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. các mô hình khơi dậy tinh thần hiếu học trong nhân dân như gia đình hiếu học, dòng họ học tập, cộng đồng học tập đã hình thành và phát triển rộng rãi, tạo môi trường xã hội học tập rộng khắp trên địa bàn huyện. Qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều gia đình dòng họ, cộng đồng học tập tiêu biểu như gia đình bà Nguyễn Thị Năm, xã Vô Chanh, gia đình bà Lục Thị Lan, xã Trường Giang, dòng họ Nguyễn Ngọc, xã Bắc Lũng, dòng họ Nguyễn Văn, xã Trường Sơn. Nhân dịp này, có 120 gia đình dòng họ, cộng đồng học tập tiêu biểu được biểu dương khen thưởng và 20 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập được trao tặng quà.
Từ đầu năm đến nay, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Bắc Giang đã phát hiện xử lý 235 trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, xử phạt với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Những lỗi vi phạm mà người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mắc phải và đã bị xử lý nguội qua hệ thống camera giám sát giao thông là không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không đội mũ bảo hiểm, xe ô tô chở khách dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định. Việc xử lý nguội những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông thông qua hệ thống camera giám sát giao thông đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức của người tham gia giao thông trong việc chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông không còn phải thường xuyên ứng trực ở những khu vực ngã tư có lắp đặt tín hiệu đèn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong hơn một tháng trở lại đây, trên địa bàn thành phố Bắc Giang đã xuất hiện gần 20 quán trà chanh vỉa hè. Lý giải về sức hút của thứ đồ uống này chính là sự bình dân từ giá cả đến phong cách. Với giá chỉ từ 10.000 đồng cho một ly trà chanh, phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc người mới đi làm. Tìm hiểu sau đây của phóng viên Huyền Trang và Đức Bích.
Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, tấp nập, có một quán trà chanh mang tên Trà Chanh 1975, được trang trí theo phong cách hoài cổ. Bàn uống nước được tái chế từ những chiếc lốp xe cũ, được sơn đủ màu sắc, mang lại cảm giác thư thái. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách, ngoài trà chanh, trà quất, quán còn có nhiều đồ uống phù hợp với giới trẻ. Chị Ngọ Thị Tập, phường Thọ Sương, thành phố Bắc Giang cho biết.
Ngồi uống trà chanh như thế này thì cũng thoải mái hơn uống cà phê. Thứ nhất là không gian thì cũng đẹp, sáng sủa mà cũng thoáng mát. Còn về đồ uống nó cũng dễ chịu, uống với lại chi phí nó cũng thấp hơn nữa.
Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, vào các buổi tối, nhất là những ngày cuối tuần, không khí ở các quán trà chanh lúc nào cũng tấp nập. Tuy nhiên, hầu hết các quán trà chanh đều đang sử dụng cốc nhựa, ống hút nhựa dùng một lần. Rất ít quán sử dụng cốc thủy tinh. Do đó, nếu tính trung bình mỗi ngày một quán bán từ 200 đến 300 cốc trà chanh, đồng nghĩa với việc ngần ấy lượng rác thải nhựa được thải ra môi trường. Chị Nguyễn Thị Huệ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang cho biết.
Ở quán này thì họ dùng cái cốc thủy tinh là cái cốc mà dùng nhiều lần. Thì tái sử dụng thì nếu như mà như thế thì cũng sẽ có tác dụng tốt. Bởi vì là thực ra bây giờ cái thực trạng của chúng ta là sử dụng các đồ nhựa, các đồ tái chế, các hộp nhựa. Cái đấy thứ nhất là ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Và thứ hai là nó có tác động rất xấu đến môi trường. Vì những cái loại đấy thì là mất rất nhiều thời gian để nó phân hủy. Thì mình thấy là ở cái quán này thì làm được như vậy thì nói chung là sẽ góp phần là giúp bảo vệ môi trường.
Còn đây là lời của anh Nguyễn Quang Chiến, chủ tiệm trà chanh 1975, thành phố Bắc Giang.
Chúng tôi sử dụng đó là cốc thủy tinh, được sử dụng nhiều lần và được tráng rửa rất là sạch sẽ, đảm bảo an toàn thực phẩm. Và sắp tới thì tôi cũng đang mong muốn là tìm hiểu có những cái ống hút mà được sử dụng ở cái mức là an toàn nhất, ví dụ như công nghệ sinh học đưa vào để sử dụng, chúng ta có thể là sử dụng cái đó để đảm bảo được tốt hơn.
Giá rẻ, tiện lợi là lý do khiến nhiều người ưu tiên chọn loại thức uống này để giải khát. Tuy nhiên, trước không ít thông tin mất vệ sinh an toàn thực phẩm từ những cốc trà chanh, người tiêu dùng cần cân nhắc những nguy cơ ngộ độc có thể xảy ra. Để đảm bảo an toàn tốt nhất, nên chọn những địa chỉ uy tín, có chất lượng và quy trình làm pha chế sạch sẽ.
Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, sáng sớm có sương mù nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phía tây ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.